Trước khi vào bài hôm nay thì có một chuyện là hôm trước đó, các anh chị còn nhớ tôi gửi cho các anh chị một cái thư không? Ở trong đó có đề nghị là các anh chị chia sẻ với nhau cái lý do sao mà mình đi học Thánh Kinh đó. Có không? Ừ, có rồi. Thế thì có thể là chúng ta đã chia sẻ với nhau rồi. Hôm nay tôi muốn đọc ở đây một cái bài chia sẻ của một người anh em trong lớp gửi cho tôi. Đại khái thế này. Để trả lời cho câu hỏi động lực nào đã thúc đẩy tôi đến với lớp Kinh Thánh 100 tuần. Tôi đã phải tìm vào thanh vắng mới có thể không rơi vào những luồng suy tư rất dễ gây cho nội tâm mình dao động méo mó vì thời gian chưa đủ để khẳng định chiều sâu tâm hồn. Hơn nữa câu hỏi này cũng cần phải được trải nghiệm bằng những chứng từ giúp cho lời xác quyết của mình bền vững và chân thật bằng những hành động rõ rệt và minh bạch. Chính những nguyên nhân cần thiết như thế mà tôi đã phải hồi tâm lại để ghi nhận tôi đi tìm lời sự sống để được sống dồi dào. Thánh Gioan Thánh Sử khi mở đầu các thư đã tuyên bố rất sảng khoái và đã làm tôi phải ngưỡng mộ vì đấy chính là cảm nghiệm của chính tôi. Điều chúng tôi đã nghe, điều chúng tôi đã thấy tận mắt, điều chúng tôi đã chiêm ngưỡng và tay chúng tôi đã chạm đến, đó là lời sự sống. Ở trong thư thứ nhất của Gioan, để sống được cái cảm nghiệm sâu lắng này, cuộc sống tâm linh của tôi đã trải qua biết bao thăng trầm vì bị lệ thuộc vào những sự thế gian đến nỗi cay đắng bầm dập bởi cái thân xác quá ư là vấp phạm, bởi cái hồn cứ phiêu lãng bay theo những khắc khoải phiền muộn của cái lều rệu rã và suy kiệt này. Thời gian trượt dài nhiều vô kể, nếu tính đúng và đủ, tức bằng với những tháng năm mà Chúa Giêsu hiện hữu trong thân xác nơi trần gian này. Quả là sự kiên nhẫn của Chúa rộng dài và cao sâu, đủ để nói lên tình yêu kỳ diệu của Ngài đối với riêng tôi khốn nạn. Như Thánh Phaolô đã phải cảm tạ, tôi thật là một người khốn nạn, ai sẽ giải thoát tôi khỏi thân xác phải chết này. Tạ ơn Thiên Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Đúng thế, nhờ vào ơn của Thiên Chúa mà tôi đã đến được với lời Chúa nơi tin mừng của Ngài. Và rồi với thời gian miệt mài kiên trì, mỗi ngày lời Chúa thấm vào hồn tôi, dẫn tôi đi dần vào lòng mến của Ngài và biến đổi trái tim tôi không còn chai đá nữa mà đã biết rung động theo từng tiếng nói âm vang nơi sâu thẳm của lòng mình, theo từng nhịp chân dạo bước nơi những trang sách tin mừng, theo từng giây phút ngất ngây chiêm ngắm Ngài khi con tim đã suy sụp trước tình yêu vạn năng của Ngài. Và như chạm tay vào thân xác thần linh của Ngài khi nài van Ngài giải thoát đời sống trần tục đã quá ư suy thoái, để thay vào đó sức mạnh thần khí thánh phục sinh vinh hiển của Ngài. Lời sự sống đã phục sinh tôi và đã cho tôi sống trong ân sủng tuyệt vời của Ngài. Ngài đã đến dùng bữa với tôi mọi ngày, từ thưa thớt đến đậm đặc, hầu chúng ngập tràn tâm hồn tôi khi tôi bừng mắt cho một ngày mới. Cho đến khi thầy nội cho biết có một lớp học Kinh Thánh 100 tuần, tôi đã bừng lên một khao khát được sống dồi dào hơn nữa để có thể lan tỏa sức sống Đức Kitô sang người khác. Nhưng, và rồi với sự khát khao quá đỗi vượt xa cái thân xác tàn lụi này, Chúa đã dọn sẵn cho tôi một chiếc giường hai bánh cùng với một người bạn tương đồng với tôi, để rồi anh ta khiêng tôi đến bằng chiếc xe hay vòi tiền. Nhưng bất chấp đường dài trên 20 cây số, miễn sao tôi được ở ngay trước mặt Chúa Giêsu hiện diện trong cộng đoàn cầu nguyện, và dù có phải bị gỡ răm ba miếng da trên cơ thể đã héo úa do trên đường có quá nhiều xe cộ. Với sự cố gắng kiên trì này, tôi đã được Ngài cho sống dồi dào hơn nữa, không chỉ cho riêng tôi mà cảm tạ Chúa đã lan sang được người khác, và tôi đã thấy hiệu quả sau những tháng ngày miệt mài cùng với anh em trong nhóm của tôi. Số là sau những buổi chia sẻ về cuộc sống gắn bó với từng nhịp sống của các ngôn sứ, nhất là Jeremiah, đã phải chất vấn hạch sách Chúa về số phận hẩm hiu cô quạnh của mình. Từ những lần chia sẻ và cầu nguyện này, anh chị em trong nhóm đã mở lòng ra trước những số phận kém may mắn mà tôi đã gặp trên đường hoạt động tông đồ, cũng như anh chị em đã bao bọc chở che cho tôi bằng thăm viếng đóng góp rất chân thành và rất sống động, bởi nó đi sâu vào tâm hồn và trái tim của những người khốn khổ để có được niềm vui trong Chúa. Như Thánh Phaolô nói với cộng đoàn Philippi: anh em hãy vui luôn trong niềm vui của Chúa. Tôi nhắc lại, vui lên anh em, sao cho mọi người thấy anh em sống hiền hòa rộng rãi. Chúa đã đến gần, anh em đừng lo lắng gì cả. Và từ đó tôi có thể mượn lời ngôn sứ Jeremiah để nói lên tâm tình cháy bỏng của chính mình. Lời Ngài cứ như lửa bừng cháy trong tim, âm ỉ trong xương cốt. Con nén chịu đến hao mòn, nhưng làm sao nén được? Lạy Chúa, Chúa là tất cả. Deus meus et omnia. Amen. Tôi muốn chia sẻ lại với các anh chị và các bạn ở trong lớp bài chia sẻ của một người anh em chúng ta, để có ý nói lên cái ước mơ của tôi thế này. Khi tôi đặt ra cái câu hỏi đó là tôi mong ước mọi người trở về với chính mình để tìm lại đâu là cái động lực sâu xa nhất thúc đẩy mình đến với lời Chúa. Và khi mà mình cố gắng đến với lời Chúa, hoặc là nhờ ơn Chúa mà mình được gặp gỡ với lời của Ngài đó, thì mình cảm nhận được điều gì trong đời sống thiêng liêng của mình? Đấy là lý do tôi đặt câu hỏi. Và tôi chắc là các anh chị đã chia sẻ với nhau rất nhiều ở trong nhóm của mình. Nhưng mà điều tôi mong ước là thế này, là từ bây giờ cho đến Tết, viết ra thành bài. Không nhất thiết là phải dài một trang giấy như thế này được rồi. Nếu ai có cơ hội mà đánh máy trên computer như thế này được thì tốt, còn nếu không có cơ hội thì không sao, không có gì phải ngại cả. Và nó là bài chia sẻ cho nên không có chuyện chấm điểm. Nói thẳng ra cũng không có chuyện đúng sai. Nhưng mà tôi muốn thu thập tất cả những bài chia sẻ của các anh chị như vậy để đóng thành tập. Đó là cái tập chia sẻ kỷ niệm rất quý báu của lớp Thánh Kinh 100 tuần. 200-300 tâm hồn, có thể 200-300 nẻo đường Chúa dẫn đi, có thể 200-300 cái cảm nghiệm về tác động của Chúa Thánh Thần trong cuộc đời của mình, về tác động của lời Chúa trong đời sống Kitô hữu của mình. Đấy, cái ước mơ của tôi là như thế. Anh chị có nhất trí làm được không? Ồ, thế thì tốt quá rồi. Thế thì tốt quá rồi. Từ bây giờ cho đến Tết còn những gần 2 tháng cơ mà. Tết mà ăn no quá là viết không được đâu. Thế cho nên cảm ơn các anh chị về cái sự đáp ứng lời đề nghị đó. Lớp chúng ta cố gắng mà làm được điều đó thì quý lắm đó nha. Thực sự ra là đã có kinh nghiệm rồi, đã có suy nghĩ rồi. Bây giờ chỉ cần tràn giải, nghĩa là trải nó ra trên giấy thôi, thế là xong rồi.